chí kinh tế.
Đòi các tập đoàn xe hơi ngưng đầu tư vào Mexico, đòi xây một bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, đòi đánh thuế 20% vào hàng Mexico nhập cảng vào Mỹ. Trong chưa đầy 10 ngày ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã khai mào một cuộc chiến tranh thương mại với nước láng giềng phương Nam. Dù không là bạn hàng để cho Mỹ bị nhập siêu lớn nhất, thế nhưng tân chính quyền Washington chọn Mexico làm đối tượng đầu tiên để tấn công, làm gương cho các nước khác, từ Trung Quốc đến Đức và cả Nhật Bản. Cho hù dọa của Nhà Trắng, một mặt dễ thực hiện khi mà Hoa Kỳ là thị trường thu hút đến 80% kim ngạch xuất khẩu của Mexico. Mặt khác, các tập đoàn của Mỹ sẽ tính sao khi họ đã đầu tư quá nhiều vào các cơ sở sản xuất ở Mexico để dùng quốc gia có nhân công rẻ này như một cánh cổng mở ra thị trường với 44 quốc gia khác mà Mexico đã ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Cuộc đọ sức cả về mặt ngoại giao lẫn thương mại của tân chính quyền Trump với Mexico City đã vượt ra ngoài địa hạt kinh tế và thương mại, như là phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Trước tiên, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại về cái bối cảnh chung của mối quan hệ rất đặc biệt giữa Mỹ và Mexico mà người Việt ở bên Mỹ đã quen gọi tắt là Mễ.
Hoa Kỳ với cái nước láng giềng ở tại miền Nam là Mễ Tây Cơ đó thưa cô, đã có quan hệ lâu đời từ hơn 100 năm về trước, và nhiều tiểu bang miền Nam hay là miền Tây của nước Mỹ ngày nay đã vẫn còn có những cái địa danh gốc Latin, là từ tiếng Mễ đó, trong một cái khu vực tôi gọi là biên vực, tương tự như là đất Alsace-Lorraine của Pháp mà tiếp cận với của Đức, hay là An Giang, Châu Đốc của ta là bên cạnh xứ Miên đó. Thì cái chi tiết này đã thật ra nó rất quan trọng. Gần đây hơn thì sau khi Hoa Kỳ ký và hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ đó là NAFTA vào năm 1994 với lại Canada ở phía Bắc và Mễ ở phía Nam đó, thì kinh tế của Mễ đã từ nhập siêu được xuất siêu, tức là xuất nhiều hơn nhập cảng với Hoa Kỳ đấy, là 60 tỷ thặng dư thương mại hoặc là xuất siêu của Mễ. Thì trong khi đó đó, xuất siêu của Canada chỉ có 9 tỷ mà thôi. Đa số hàng hóa của Mỹ được mua lại tại Mễ đó, đó là phụ tùng xe hơi này, là xe vận tải loại lớn này, nặng này, và nhiều loại xe nhỏ khác. Và cái chi tiết cũng nên chú ý rằng là do cái chuỗi cung ứng hàng hóa bán vào Mỹ còn có thể có nhiều sản phẩm từ các nước Âu Châu hay Á Châu để hưởng cái chế độ quan thuế ưu đãi trong cái khuôn khổ NAFTA. Và ngược lại thì Mễ mua của Mỹ đó, đó nhiều mặt hàng điện cơ hay điện tử và các cái sản phẩm gốc dầu hỏa. Chuyện thứ ba đó thì làn sóng di dân từ Mexico đó vào Mỹ đó đã giảm sau cái nạn tổng suy trầm kinh tế năm 2008-2009. Và cái số di dân nhập lậu vào Mỹ đó, đó không chỉ có những cái công dân của Mễ đó, còn có cả dân Nam Mỹ chạy qua cái xứ Mexico để đi vào Mỹ. Mễ kiểm soát rất khắt khe biên giới của họ tại miền Nam để chặn làn sóng di dân từ Trung Mỹ và từ Nam Mỹ đó vào xứ Mexico, trong khi thì lại dễ dàng cho dân Mexico đó vào Mỹ kiếm việc và gửi tiền về cho gia đình. Do cái quan hệ lịch sử giữa hai nước đó thì nhiều người Mễ lại coi miền Nam của Hoa Kỳ đó là lãnh thổ của mình. Và dù sống ở tại Hoa Kỳ đó thì họ vẫn coi Mexico là quê hương. Và quan trọng nữa là khác hẳn các cái di dân từ Âu Châu hay Á Châu được phân tán trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ đó, thì số dân cử người Mỹ mà gốc Mexico đó là tập trung tại vùng biên vực mà tôi vừa mới nói, thí dụ như từ Florida, Louisiana qua Texas, New Mexico, Arizona, California lên tới tận Oregon đó. Và họ có thể củng cố cái ảnh hưởng của họ nhờ cái thành phần gốc Mễ này đó. Và tôi nghĩ là đấy là cái vấn đề trường kỳ cho Hoa Kỳ. Sau cùng đó, thì không thể quên rằng Mexico còn xuất cảng cái loại cần sa ma túy vào Mỹ. Và nhiều tổ chức ma túy đấy, tổ chức tội ác đấy, cũng đã là mạng lưới tổ chức cho người dân Mễ đó nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Vì vậy chính quyền Donald Trump mới coi cái việc kiểm soát biên giới giữa Hoa Kỳ với Mexico đó là một ưu tiên về an ninh.
Thưa anh, vậy thì nhìn chung cái căng thẳng hiện tại giữa Hoa Kỳ và Mexico đó là võ thật hay chỉ là võ mồm? Và cái việc mà chính quyền Trump đe dọa đánh thuế đến 20% vào hàng hóa của Mexico để lấy cái khoản tiền đó xây cái bức tường biên giới thì nó có tính chất khả thi hay không?
Dạ thưa cô, dân số của Hoa Kỳ nó chỉ có bằng 5% toàn cầu, nhưng mà họ có đến 70% luật sư của cả thế giới đó. Thành ra thực sự ra là nước Mỹ là vô địch về cái nghệ thuật mà đánh võ bằng luật pháp. Và điều ấy nó cũng giải thích vì sao đa số chính trị gia Hoa Kỳ đều xuất thân luật gia hết. Ngoại lệ là chính quyền Trump, chỉ có một chính khách gốc luật gia trong cái nội các, còn lại đó là danh gia hoặc là các chiến tướng chẳng hạn. Nhưng mà ban tham mưu về thương mại của ông Trump thôi, lại có rất nhiều luật gia đầy kinh nghiệm đấu tranh cho quyền lợi ngoại thương của Mỹ. Cái việc mà chính quyền Trump đe dọa một trận chiến mậu dịch với Mỹ đó để có tiền xây dựng bức tường tại biên giới đó, nó là một cái đòn hư hư thực thực. Tức là có võ mồm nhưng mà cũng là có võ thật. Khi dọa tăng thuế nhập nội 20% trên hàng hóa từ Mỹ thì đấy là võ mồm. Khi chính quyền Trump có 8 cái cách diễn giải các cái đạo luật thương mại của Hoa Kỳ từ những năm 1930, 1962, 1974 hay là 1977 để gây sức ép, và hành pháp đã có thể đặt thuế suất 15% trên hàng Mexico đó trong vòng 5 tháng mà chẳng cần lập pháp chấp thuận. Ngược lại, chính quyền của Tổng thống Peña Nieto mới lâm vào cái thế kẹt. Thuần về kinh tế thì Hoa Kỳ tiếp nhận đến 80% tổng số xuất cảng của xứ Mexico. Đây là một cái nguồn sống của kinh tế Mỹ. Mà nếu mà không chấp nhận cái lối suy diễn lại cái hiệp ước NAFTA của cái chính quyền Trump nữa mà đòi ra khỏi NAFTA thì lập tức Mexico bị khủng hoảng. Ngay hiện tại thì chính quyền Mỹ đó đã đang bị quần chúng phản đối khi mà họ vừa mới tăng giá xăng dầu từ đầu năm nay. Và khi mà nhượng bộ Mỹ đó thì họ sẽ càng bị dân chúng phản đối hơn nữa. Thứ hai thì qua năm tới đó, nước Mexico đó đã có bầu cử tổng thống. Và hai đảng đối lập từ cái cánh trung tả là Đảng Quốc gia Hành động PAN và theo cái trào, hoặc là theo cái trào lưu đại chúng đó là Mỹ dân đó, là phong trào phục hưng quốc gia Morena đang chiếm thế mạnh. Nếu mà chính quyền Nieto nhượng bộ Mỹ thì sẽ bị tấn công từ sau lưng. Và nếu mà họ vận động các cái doanh nghiệp Mỹ làm giàu nhờ thị trường Mỹ đó để gây khó cho chính quyền Trump đó, thì chưa chắc đã thành công. Thì ông Trump nó đang gây áp lực trên các cái doanh nghiệp này nhờ cái sự ủng hộ của đông đảo quần chúng Mỹ đó. Thành Mexico có thể tìm hậu thuẫn chính trị từ cái giới dân cử Hoa Kỳ đó để gây khó cho chính quyền Trump, nhưng mà vẫn bị tổn thất trong cái trận đánh mà tôi nghĩ dai dẳng đó. Và sau cùng đó thì Mexico chưa tìm ra thị trường xuất cảng nào khác như là Trung Quốc hoặc là Liên Âu hay Đông Á để có thể thay thế thị trường Hoa Kỳ. Vì vậy tôi cho rằng là cái hy vọng duy nhất của chính quyền Mexico City đó là cái tiến trình đàm phán có thể kéo dài nhiều năm.
Vâng, thế nhưng mà nếu đánh thuế vào hàng của Mexico thì đâu đó người tiêu dùng Mỹ phải trả giá, tức là người Mỹ sẽ tài trợ cho cái bức tường mà đang gây tranh cãi giữa Mỹ với Mexico hiện nay thưa anh.
Bên này đây thì người ta cứ hay nói đùa, người ta bảo nếu mà đánh thuế như vậy đây thì thưa là ăn cái trái bơ hoặc là uống rượu tequila nó đắt hơn. Cái đó thực sự ra là nó cũng không có ảnh hưởng mạnh như vậy, mà có thể rằng là nó có những cái doanh nghiệp Mỹ đó đã đầu tư vào thứ Mexico đó, họ sẽ có thể là họ bị thiệt hại vì cái biện pháp đó, và có thể những cái doanh nghiệp Mỹ đó họ cũng đang tác động. Trường hợp điển hình là hãng General Electric nổi tiếng nhất của Mỹ đó, họ cũng đang tác động ở trong chính trường Mỹ, đặng để một số những cái dân cử Hoa Kỳ đó là tìm cách bảo vệ quyền lợi của họ, chống lại cái đe dọa của chính quyền Trump để mở ra một cái trận chiến về mậu dịch, thưa cô.
Như vậy thì trong cái quan hệ đặc biệt giữa Washington và Mexico City đó thì ngoài cái vế kinh tế và thương mại, đôi bên còn lệ thuộc vào nhau trong những cái lĩnh vực nào khác nữa ạ?
Thưa, Hoa Kỳ bị nhập siêu, tức là nhập hơn xuất gần 700 tỷ đô la một năm. Trong đó, cái phần 60 tỷ với xứ Mexico đó, nó không là lớn nhất, nó chiếm chưa đến 9% thôi. Do đó, cái hồ sơ mà kinh tế với lại Mỹ đó chỉ là phụ, chứ chính quyền Trump muốn xác định lại cái chủ quyền quốc gia và nói đến cái việc bảo vệ biên cương như một ưu tiên. Ưu tiên đó thật là thiên về an ninh hơn là về kinh tế, thậm chí thiên về cái khái niệm gọi là bản sắc quốc gia đó. Như luật lệ Hoa Kỳ đã có những cái quy định về cái việc xây tường bảo vệ biên cương, và cái bức tường đó là nó đã có những đoạn đã được xây sẵn rồi, và có những cái đoạn đó là cần phải bịt kín lại đó, nhưng mà chưa được các cái chính quyền tiền nhiệm gọi là chấp hành đúng đắn. Thế thì khi Hoa Kỳ muốn thu hẹp cái mức nhập siêu đó thì họ chọn xứ Mexico là đối tượng tranh đấu đầu tiên cho các nước khác. Ví dụ như từ Trung Quốc cho đến Đức hoặc là Nhật, các cái nước đó đều biết cái ý chí của nước Mỹ. Mà nói cho phũ phàng về kinh tế đó, thì chính quyền Trump đó chỉ muốn đánh Mỹ để làm gương cho nhiều cái trận chiến mậu dịch với các xứ khác.
RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời từ California.